Xong rồi có lễ thứ ba anh cho lại một buổi nữa.
Here we are in Ho Chi Minh City, December 9th, 1990. This is the first side of tape number 19. Side A of tape number 19, and we're continuing with Tu Bon.
Yeah. And you know that the cassava, we are talking about the cassava, and mình đang nói về cây sắn.
Cây sắn nói chung là nó bị chết cho nên nhưng mà thế này nhé. Khi nó chết rồi thì chúng tôi vẫn phải ăn.
And even that it that the cassava died because of toxic chemical, we had no choice but eat the roots.
Và củ sắn đào lên phải đào thật rộng ra mới lấy được.
And we had to dug a wide hole to get the turnip underneath.
Không thể nào nấm thường thường mình chỉ đào sơ sơ rồi mình nhổ.
And you know that before it is easy for us to pick the cassava up. Yeah?
Nhưng mà nếu bị chất độc hóa học rồi đó, nhổ một cái thì nó lên cái cây không cũ ở dưới.
And as it was, but the stem was rotten by toxic chemical. So if you
pull
make it pull
top,
it, then
it just broke off.
It just broke off.
Và cái củ đó mình đói quá cũng phải đào để ăn.
And then we know that it was dangerous, but
we were ung thư bây giờ.
And we were so hungry, then we had to eat, and now and it was the reason of a lot of cancer case later.
Thì nó rất ngọt.
And eating that, it was so sweet.
Không hiểu tại sao.
We don't understand why it's so sweet.
Mà nó mềm như nước.
And it was smooth like water.
Mình nấu xong cái mình lọc vỏ là mình ăn cháo.
And it's smoothed. Smoothened. It is quite like kind of different from the ordinary cassava. And it whitened. It turned from white into yellow. And but after you boil it, you can swallow without being chew.
Phải ăn, nó ngọt lắm, phải ăn.
And but we had no choice. We had to swallow.
Biết rằng đó là thuốc độc.
We knew that that is poison.
Tell him I haven't finished my investigation yet, but there were two kinds of sprays. Apart from the defoliants to kill the thing, there was the thing they sprayed on the food supply. On when they got food, growing food, they sprayed a herbicide, which is different from a defoliant. The herbicide was actually supposed to kill the food by making it grow instantly. It grows right through its life cycle and goes old and dies, but that's a different from defoliation.
Yeah.
So it's a different kind of thing, and I don't know whether I don't know whether it was defoliant or whether it was a herbicide that caused the thing to feel sweet, but I still haven't finished looking into it.
Tôi chưa xem xong, nhưng mà tôi phải biết là tại vì tôi phải nghiên cứu cái này. Nó có hai loại, một loại là rụng lá và một loại là hủy cái cây rừng, hủy cái những cái vật mà trồng được ấy. Các loại cây trồng được, ví dụ như là làm cho nó mọc nhanh lên để nó chết sớm hoặc là các thứ. Thế thì cái, không biết là cái loại mà nó bỏ trên sắn đấy là
lá trước. Rồi chết cũng cũ sao, nó từ
cây
nó chết xuống dưới.
That this kind of toxic that it make the defoliant first and then rotten the stem later.
Trúng lá mà sao cây khô.
And then it the stem dried or broken or something like
that. Còn những cây mình ăn quả thì đó phải ăn là vì thế, chứ khi mình chặt rồi dưới nó vẫn là vàng rồi.
You know that even we cut away the top, the stem as quick as possible, the toxic had infected into had went down already.
Gone down into the
gone into the root already.
Nếu không chặt thì nhổ lên là cây không có gì hết.
And if we don't cut off the upper part, then the roots would be spoiled
as well.
And well, and it's spoiled and it disappear.
Duy nhất có hai loại cây không chết.
Only two kind of trees we could survive.
Và còn cứu được chúng tôi.
And we could help us
chuối nước.
That was the water banana.
Yeah, what's it?
Water banana.
Yeah.
Chuối nước có hoa rất đỏ đó.
It had a bit of it looked like the banana tree. It looked like a banana tree, but it has only the flowers and the tree, small tree like this, look it smaller than the banana.
Yes, it's but the whole tree is just a couple of feet high.
Yeah, Thế mà nó mà vâng, củ rong riềng nó ở dưới nước, cái củ nó là củ dưới cái cây.
Dưới cây.
Yeah. And but it gave some kind of turnip which looked like a sweet potato. But it was a different kind. It is called rong riềng. D stand for Z. And D-O-N-G R-I-E-N-G. And for that, it, toxic chemical couldn't do any harm.
Nhưng mà thứ nó không phải là thứ người ta trồng nhiều, ít.
But very few. It is grown, it is not white.
Yeah.
Yeah, and it is very few. And that is not our main food, source of food. Và loại thứ hai
là cây chè.
And the second is tea. Then these two things what was it?
The tea plant, the tea,
tea
tree.
Plant, the not, tea tree is,
yeah,
is not
affected.
Yeah.
Nếu mà chất độc nào mình không biết, nhưng mà chất độc nó thả nó...
We don't know what kind of toxic of chemical could kill the tea plant, but for the kind they spray, the tea was still alive.
Cá chết hết.
And fish were all died. Yeah.
Fish died.
Thì sau cái đó thì mình tưởng là không có cái gì mà có thể đánh được con Mỹ hay nọ thì nọ, nhưng mà sau đó thì bắt đầu là cái bọn thắng
xuất hiện. But then after a while we survived and we started the Mậu Thân.
Và cái đường dây
the Tết Offensive, Tết Offensive.
Yeah. Lục cái trận lục năm thứ tư thì có những cái cảnh.
Yeah.
Có những cái cảnh thế này.
And in the flood in 1964,
there
was some scene that a big banyan trees.
Nước nó lúc ngọt, gần lúc ngọt.
Yeah, and the flood run in on top of the banyan trees.
Và hàng trăm người là ở trên cái cây đó.
Hundreds of people were on top of that banyan trees.
Và người nào cũng bứt một cái dây hay là lấy quần áo cột vào trong nhánh cây để khi mà nó khỏi trôi đi chết thì còn cái xác đó.
And they all took off their clothes and make a string to link their body with the tree so that if they die, then their body will still stick there.
Và khi mà chúng tôi đi xuống thấy cái cảnh nó đứng khóc.
And we went down out and we saw that scene and we just cried.
He saw it, did he?
Anh nhìn thấy. I myself witnessed.
Where exactly?
Ở đâu?
Trên lá đầu nguồn sông Thu Bồn.
It was the banyan tree which is in the upstream of Thu Bồn River. That means the main river, yeah. Yeah. In 1964. The biggest flood.
That particular area where the banyan tree was, that's not really on the trail, is it?
Nhưng mà cái cây đai có phải là trên ở đường Trường Sơn không hay?
Cái đường Trường Sơn tả xuống Quảng Nam.
It was also linked with đường Trường Sơn, but with the Ho Chi Minh Trail, but it was crossroad to Quảng Nam.
Okay.
Yeah.
Và nói thật là những ông già đó là 80 năm nay mới có trận lụt.
And the old man say that for 80 years they saw that scenes.
Cái trận lụt đó gần như toàn bộ đường Trường Sơn không còn dấu vết.
It's for that flood. It seemed that the whole part section of Trường Sơn was no trace anymore.
Tất cả những cái đường mà leo bật bật nó xóa
hết. On the step, on the ladders had been washed away.
Sau đó phải có cái lệnh là phải làm lại con đường khác.
And then the order was to find another way to cross.
Nó hưng thằng quảng lằng bom.
It damaged 10,000 times bigger than the bombs.
Vì Mỹ có thể phá từng đoạn hay là ngang chặn, nhưng không có lúc mà phá một loạt.
The American can destroy the section or prevent in some section, but they couldn't destroy it in 1 minute. Everything washed away like that.
100% kho tàng ấy, để chuẩn bị cho cuộc tấn công của trong thành phố Hồ Chí Minh này, vì thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn này nó cũng có dựa vào Trường Sơn, thì đều bị hủy diệt hết.
Enter. All the 100% of the ammunition depot and storage which prepare to supply for the a campaign in the south before 1965 were washed away, almost washed away, nothing.
Chúng tôi được lệnh là đói, cho nên đi ra kho lấy gạo. Thì thấy trên ngọn cây dắt những cái mảnh bao tải trên ngọn cây và thấy gạo trải dưới đất.
And when we went to the storage to get some rice, we saw only the suck stick on the top of the river, and the rice were washed away.
Đồng bào thấy bộ đội thì xin, mà bộ đội thấy đồng bào cũng đi xin.
That,
that
we beg from each other, we beg from the minority, by the local people. The local people beg from us. We both beg from each other, no one had nothing to give each other.
Một cái đoàn cán bộ chúng tôi cử đi xuống đồng bằng để kiếm đi sâu, xuống tận dưới biển để lấy gạo về, thì cũng không ai dẫn được, cứ thế mà đi. Thì chúng tôi chỉ nhìn, xin lỗi, nhìn những cái bãi phân mà những người đi trước đi ra xanh lè bởi vì họ bức lá rừng họ ăn thì để mà đi theo.
And you know, at the time we had no liaison agent to lead the road for us to the delta to ask for some rice.
They just didn't have any liaison agents established
at
that stage.
Yeah, in that stage anymore because perhaps they had been washed away too.
Oh, they had been there before, but they were then washed away.
And then we had to follow the trace west, the dung of those who had been who worked on somewhere before, because all green because they eat the leaves.
Mm.
And then we follow that trace to go down to find the way to the delta to Và có xin được gạo không?
Cũng xin được.
And then we could ask for some rice.
Mm.
Well, near the sea, we went up to the sea to ask for some rice.
Mm.
Nhưng mà cái ấy là coi như bao nhiêu trạm binh trạm cũng bị quét đi hết mà. Thì bao nhiêu binh trạm bị quét đi hồi này?
Hầu như là cái đường Trường Sơn mà từ chỗ Lần Hò đến chỗ là bị cái trận lụt năm thứ tư bị tiêu hết.
Thì phải mất bao nhiêu cây số rồi?
Có như vậy là trên núi thì nó đi vào cái này là tính gần ngàn cây số đó.
Yeah.
Tức là đường Vinh Bay thì không bao nhiêu.
It is that big flood swept away a lot of binh trạm and liaison agent and ammunition and If we count it in kilometers of road, it could be 1,000 kilometers. But if we count in the bird fly, it is not. But if you walk,
you say thousands or just
thousands.
Yes.
And you know that if you cross from the length of the damage. It took you 5 days of work, 5 days and 5 nights.
Yeah. Tell him I'd be very interested to discuss his trip north up the trail in 1962.
Yeah.
Does he want to keep going now, or would he rather try and resume on Tuesday or whenever suits him?
Thế bây giờ thì. Anh con anh mệt quá hay là để đến thứ ba mình nói chuyện tiếp về cái giai đoạn thứ hai.
Nhưng bây giờ các bạn nghĩ thứ ba.
They think that perhaps we stop here now and we start again until Tuesday.
Tell him I'm very relieved that he's.
There was kind of luck trees in Trường Sơn.
Luck trees.
Yeah, it is the name Sơn Lưu, Sonluu, and it was if you burn that wood. Then it's the smell of it would make you swollen.
Your face swell?
Yeah.
Make
your face swell and the body is too.
The body swell as well.
Cái cây nó giống như phụ nữ nó mềm dịu cho nên anh đồ mà lính trắng mà đi vô rừng mà thấy cái cây nó thấy chặt lắm. Để về mà có thể làm củi hay làm gì đó. Nhưng mà nó mềm lắm. Anh chặt nó dễ hơn cái cây khác. Để mà nó thẳng nó không có mát nhiều. Thì thích chặt nó thì chặt là bị.
You know that it can if you cut it, you can it is very easy for you to chop that tree. So the soldiers just think that it is easy, and then they used to find the easiest to chop. And then when you took it home and you burn, you can be swollen.
Đầu tiên là hai con mắt sưng lên.
Then your eyes swollen, your face swollen first, and the neck, and then the body.
Did it cause any permanent damage?
Thế xong rồi sau đó có bị ảnh hưởng gì lâu
sau
dài?
Sau đó thì thế này, những người Mỹ thì thường thường là chết.
as the American could die if they are American.
Penicillin kháng sinh vô.
Then they put penicillin in and then they die. Americans.
Những người Việt Nam thì chữa rất đơn giản.
As for Vietnamese, we killed it in our way.
Nhưng không phải ai cũng biết đâu.
But not all know.
Vì tôi ở gia đình gia truyền tôi dạng đi rừng đó là.
And as for in my family, my father taught me that be going to Trường Sơn. Yeah?
Chỉ cần lấy một cái lọ than đỏ.
Just to make us a burning charcoal.
Rồi lấy cái bả trầu của bà già ăn á.
And then the waste of the betel. Yeah, the betel.
Waste.
The betel waste.
Rồi là bỏ một con mắm cái.
And to con mắm cái.
Mắm cái tức là cái xác mắm á.
Yeah. And then to the shrimp sauce.
Bỏ trong cái lò lửa đó.
And put it on that burning charcoal. And the smoke smell. And then put.
You inhale it.
Yeah. And then after one day, it could go away.
Go away.
Yeah.
Mm. But what if you didn't treat it like that? What would happen to you?
Thế nếu mà không có các thứ ấy thì là làm thì sao?
Không biết, chưa biết làm thế nào.
Thì là vài hôm nó có hết không?
Không, nói gì.
Then you could die.
Mm.
Yeah. Yeah, it could die. And for the American, if they had that case, they die.
Mm.
And then they call the VC poison.
They call it VC poison.
Yeah.
Mm.
But it is it grown widely in the jungle. Mm. Yeah. Okay. Mm.
We're in Ho Chi Minh City, and it's December 10th, 1990, and we're on the first side still of tape number 19, and we're going to start an interview with the writer Nguyen Mac Quan, T-U-A-N, who was a driver on the Ho Chi Minh Trail.
Bây giờ mình bắt đầu làm việc. Anh nói anh.
I'll ask him some biographical details first. So, when, where was he born?
Bây giờ lại phải trở lại với lại cái ngày tháng năm sinh của anh. Rồi thì sinh ở đâu? Anh nói qua về anh một chút để cho xuất hiện trong cuốn sách cho nó đầy đủ.
31 năm 1945.
I was born on the 31st of May 1949. In Vĩnh Phú province, V-I-N-H-P-H-U, làng nào, hay là ở ngay tỉnh. In the village Lập Trí, L-A-P-T-R-I, Kim Anh District, K-I-M-A-N-H District. Yeah. But that is just the suburb of Hanoi. Thế còn hồi ấy là cụ nhà mình là đã làm chủ cái xưởng in nữa rồi nhỉ. Trong một gia đình coi như in a family of the owner of a publishing house, the printing shop. He is the manager of a printing workshop.
Yeah.
And that means a kind of partnership, kind of book draw. Yeah. Coi như là cũng thành lộn vào giới tiểu tư sản đấy chứ không phải. Yeah.
And he went to school in Vĩnh Phú.
Thế là anh đi học ở Vĩnh Phú đấy.
Yeah.
Oh, yeah. I did my study in Hà Nội. Yeah. Năm. That I told you that I was born there, my native land was there, but the family live in Hanoi, in the population in Hanoi, and we did the study in Hanoi. Từ năm bao nhiêu anh đi học từ năm bao nhiêu
năm? Từ năm
I finished school in 1963. Yeah.
In
1963.
Uh-huh.
Yeah.
And did you
get the university? Thế xong anh có vào đại học không? No, we were as at the time I was born in the family of a bourgeois,
yeah.
So I was refused to be in the university.
And what work did he do when he finished school?
Thế xong sau đó là bắt đầu năm 63 là anh đi làm gì? I went to Quảng Ninh, yeah, to be a car repairer, yeah. Thế là anh ở Quảng Ninh từ bao nhiêu đến bao nhiêu? À, anh thấy anh đi bộ điện lái xe năm nào? Yeah. Yeah. And I work in that car repairing shop, yeah, workshop, and that means I belong to that to them. Since
63 to 70.
Yeah.
And was he
just
he was a mechanic repairing cars and trucks.
Tức là anh làm chỉ là thợ sửa máy rồi đấy. Yeah. Mechanic repair car repair. Nguyễn Phương, Nguyễn Phương cầm tiền đi. Cầm tiền mua bia mua nước các thứ đi chứ. Kể cả công lẫn tư. Dồn vào đấy luôn cả thể.
Bia ngoại á.
Bia gì? Anh Tấn thích uống bia gì? Và coi như hồi là anh chỉ làm thợ máy thôi. Yeah, the car mechanic, car, yeah, the mechanic of the car repair.
Yeah, the, obviously, it was for a government,
yeah,
workshop.
Yeah, a government workshop. Yeah. That's from 60 up to 1970 that I belong to. That means at the time I belong to. That I belong to Quảng Ninh during that time, but in 1967, the staff of our workshop were recruited to serve the campaign of the dry season 1967 to Trường Sơn. Tức là đi Trường Sơn là tháng mấy ấy? Tháng 12 năm 66. Yeah. And that exactly that it was in December 1966. Yeah.
Thì
that perhaps because of the demand for the preparation of the Tết offensive of 1968. Yeah. Indeed, we didn't know that there was that campaign. We didn't know anything. We just know, we were told that we have to fulfill a special mission, and 100 drivers were chosen from this company.
Chosen. At this stage, he was not in the army, right?
Mà lúc ấy thì anh không phải là người của bộ đội, không phải người bộ đội. No, I wasn't in the army. I worked for this a state factory, you know. Yeah.
He had learned to drive when he was at the factory, had he?
Tức là anh học lái xe từ khi anh ở trong cái chỗ ấy đấy.
Không, làm thợ chỗ ô tô ấy thì coi như là đương nhiên là anh phải học
And as a mechanic, you that surely you must learn how to drive, because you must, after repairing, you must drive by yourself to see if it is okay.
Okay.
Yeah. And secondly, that every 10 drivers, one mechanic must be chosen. Yeah. And among 30 to 40 trucks, then one truck would be used for reparation only, that with spare part and things. Yeah. We follow the kind of a mobile workshop. To follow that convoy for the reparation.
So when there was a, did you say 100 drivers could recruit it?
Yeah, từ 100 lái xe và 100 xe tải. Yeah. Yeah, 100 drivers were recruited. And 100 drivers and 40 trucks, because they recruited them only 40 trucks from our company, our factory, and 60 trucks from the army.
Okay.
Yeah.
And were the trucks from his workshop Soviet?
Thế các cái 40 cái xe là xe của Liên Xô hay là xe của chúng? I would like to tell you a detail that as the demand in the battlefield was so big, and they would like to transport as quick as possible, but the drivers trained badly. The military drivers were trained badly. And then they drive very, very carelessly.
Yeah.
And at the time in Trường Sơn, almost the car road, but it is dirt road. The road was slopy and passing through the hills area and to the stream, etc. And that was why they how to avoid the airplane, and that was why they need skillful driver. Yeah. And our factory of Quảng Ninh, which belonged to Quảng Ninh province, that was the factory which served the forestry. That was why all the drivers could drive in the jungle skillfully. And mainly the truck we got at the time was Zil, the Soviet made and the Chinese made. Mấy tấn, loại mấy tấn?
Thường thường là loại từ 4 tấn đến 5 tấn.
Ordinary is 4 tons and 5 tons. Oh, okay. Yeah.
Thế còn riêng cái bọn tôi mà sang bên kia 40 xe để đi xe Praga của
Thực Khách. But 40 trucks that we sent to them were the Prague from Czechoslovakia made.
Mà cái loại xe này thì nó chạy bằng
and it run by DSN. Yeah.
Tức là còn cũng là loại mà bốn tấn rưỡi,
and it is 4.5 tons.
Phần lớn là xe ba cầu.
And mainly it is three layer of wheels. Yeah.
Three rows.
Yeah, three rows of wheels. Yeah.
When he was recruited, so the army recruited them from the
Yeah. Thế là coi như là quân đội trưng dụng một cái nhóm của mình. Yeah. The army recruit the whole group. Yeah. Thế là lúc ấy coi như anh là bộ đội luôn.
Tức là quần áo khác, tất cả biên chế nó như là bộ đội, nhưng trên thực tế thì cái toàn bộ cái giai đoạn mà tôi đi rồi tôi trở về thì nó cũng như là công nhân quốc phòng.
All that we have to follow the military rule, we have to wear uniform, but in reality we wear like a military worker.
Nhưng mà còn khi bắt đầu sau khi bọn tôi trở về thì cái số còn lại thì chính thức gọi là quân đội.
Then after coming back, those who stay there with them when officially became military drivers. Thế còn một số người ở lại ấy, trong bao nhiêu, 100 người thì bao nhiêu người ở lại?
Tại vì bây giờ không thể tính được những cái số đó, thì chết cũng nhiều. Nhưng chỉ có cái là sau này theo yêu cầu của đơn vị quốc gia, đơn vị mình đi ấy, thì họ yêu cầu trả lại một số thì bộ người ta có trả lại.
Trả lại một số thì bao nhiêu người được trả lại?
Trả lại thì hồi đó cũng chỉ còn vài người, phần đông là
After 1 year, the factory demand to have their staff back, they had to send some back, among them Tuấn, among them me, and about 30 were sent back, the rest were died or stay or recruited to be official military driver. Thế là anh lái xe ở đấy được đúng chính xác là từ tháng 12 đến bao giờ, tháng 12 66 đến bao giờ?
Từ tháng 12 66 đến tháng 7
năm 88. I drive there, I were recruit from December 66 to July 68.
Tại sao lại đến tháng 7 năm 88 thì thường nói chung là tập trung đa số là mùa khô?
Why? Because at the time, you know, we gather mainly in dry season only.
Với lại cái thứ hai, tức là tháng 5 năm 68 thì nó có cái đợt tổng tấn công một thân đợt 2 ấy.
And
đợt tổng tấn công đợt 2 ở năm 68 coi như đợt
lại. And so in May 1968, there was the second uprising after the Tet Offensive, and that was failed. That was why they had to reduce the force, the transporting forces. Yeah.
So after he was recruited in December 1966. Where did he go? Did he go to do any sort of training?
Thế thì khi mà năm tháng 12 năm 66 thì anh có được gửi đi cái lớp huấn luyện nào không?
Không, còn có thời gian
nữa. They had no time. Yeah.
So
thế là coi như đi thẳng.
Không. Tức là bọn tôi là giai đoạn tập sự có một cái giai đoạn để chính thức mà vào trong chiến trường là giai đoạn
tháng 2
ngoài Tết một chút, tức là tập trung quân này, rồi là phổ biến tinh chuẩn bị tinh thần đó với các thứ, rồi phát xe, rồi là biên chế các thứ là trong hai tháng rồi vào luôn, không có vấn đề.
That we didn't have a kind of special training course as you think. We were gathered, we were recruited, gathered together. Receive the truck, and then later we just join. To and all these activities happen in 2 months, from December to early February.
And where did he go from his factory? Where did he go?
Thế từ chỗ từ Quảng Ninh là anh đi đến đâu để mà nhận xe để các thứ? To Hòa Bình, we went to Hòa Bình to go to Hòa Bình to get the truck. Yeah.
Từ yeah. Hòa Bình mình tới đâu?
Thế xong rồi từ Hòa Bình mình đi đến đâu?
Xong rồi. À, tại vì mình cái đường ô tô nó không giống như là đường bộ. Mà là anh vận chuyển ví dụ từ điểm A đến B là cái cung độ này nó chia nó chỉ là tùy theo cung độ, có cung độ tới 80 cây số, còn đa số là chỉ 30 cây số.
Yeah. thì từ Hòa Bình anh đi đến,
đến từ Hòa Bình cho đến trở vào là coi như là nó chỉ là một cái cho đến trở vào đến đến Nhật Tĩnh.
We went to Hương Sơn, S-U-O-N-G-S-O-N, Nghệ Tĩnh Province. Yeah. Hà Tĩnh. Yeah. Thế xong đến Hà Tĩnh thì làm cái gì ấy?
Còn sau này cái đường đi của tôi chủ yếu là từ Hà Tĩnh.
Tức là xong đó là anh bắt đầu đi từ Hà Tĩnh sang Lào. And then later we drove from Hà Tĩnh to Sepol, Laos,
yeah.
Crossing.
Drive there and back.
Tức là cứ lái từ Hà Tĩnh xong sang Lào xong quay lại. Yeah, that we drive there and back and drive there and back.
And
right. Thế mình chở cái gì là chính á?
Cái đợt đó thì chở nhiều nhưng mà đại khái là đa số là gạo, nguyên khô.
Mainly rice and dry food.
Rice and dry food.
Yeah.
Đạn, súng đạn.
And ammunition, bullets.
Okay. And what was the name of the channel?
Sepol.
No, Sepol. Where was he starting from?
Tức là bắt đầu đi từ Hương Sơn đấy.
Không, tức là
từ Hà Tĩnh.
Những cái vùng ở vùng biên giới Việt Nam này nó có rất nhiều tổng kho. Có rất nhiều những tổng kho. Ví dụ như là có khi nó ở Hương Sơn, có khi nó ở Nghệ An, gọi là cái chỗ gì là chỗ của
Nam Đàn.
Ví dụ còn Hà Tĩnh còn nhiều điểm nữa, nhưng mà đại khái
là
cái
là cứ luôn
tất cả cái đơn vị mà cái tổng kho bên Việt Nam này rót ra một cái tổng kho lớn nhất là bên
Singapore. You know that I were all with mainly based in that area, and there was a lot of ammunition depot inside Vietnam, in Hương Sơn, in Nam Đàn, Namdan, and we transport the things from this ammunition depot to a general ammunition depot in Sepol.
And how far was that?
Cách độ bao nhiêu cây số?
Cung đường ấy là tùy từng kho nhưng mà đại loại có những chỗ tới 30-40 cây số.
Từ bên mình sang bên Lào. From our side to Laos, it be 30 and 40 kilometers.
To cross the border. And then he's going to go all the way to
Sepol. Yeah. Tức là thế là coi như là cứ đã lái sang Sepol rồi lái về. Yeah.
Về thì có khi đa số là về không, hoặc là nếu mà là như tiện mà có ấy mình chở giữa kiểu như là người trong nhà.
Then to when we drove back, sometimes we drove back empty truck, but sometimes we have to from Sepol, but sometimes we have to drive wounded people out.
I see. So, and you did that fairly regularly from that place in
Hà Tĩnh.
Over to Sepol and back again.
Yeah.
Over and back. And he did that for 18 months from about.
Tức là coi như suốt 18 tháng là anh cứ lái từ Hà Tĩnh sang Sepol rồi về thôi, chứ không đi vào dọc vào phía trong nữa.
Gần như không đi vào trong.
Yeah.
Còn giả dụ như là trong đêm thì có những cái nhóm nó đi vào thì những nhóm nó rất lẻ. Thường thường là cái phạm vi rộng là mình không thể biết được, tức là toàn thể là không thể biết.
Yeah. And if there was some group who could send a South Gua, that was different group. And for in group, some group of driver who drove southward, they were different from ours. And we weren't allowed to know anything in the whole network. We were not allowed to know. We were allowed to know that we had to transport from here to here and back, from here to here and back.
And he went all the way to Sipur?
Yeah.
And what was the full distance from where he used to leave to Sipur?
The full distance?
Yeah. He said 30 kilometers gets allowed.
Tức là từ cái chỗ anh nhận hàng ở tổng kho này mà chuyển sang tổng kho nào đó ở Sepol thì là được, chỉ có 30 cây thôi.
Khoảng 3 cây, 40 cây, khoảng 40 cây là cái chỗ đó là tùy từng địa
điểm. Yeah.
Tức là không phải mình chỉ rõ đúng điểm A, điểm B. Nhưng
yeah.
mà cái đường đi của mình là nó từ A đến B, A phải đến B phải vân vân.
Then so that is on the time it was about 30 kilometers to 40 kilometers. That the from the this ammunition it is from in Hà Tĩnh, but it is not always at the same place. It is live scatteringly. Then either you come to from A to B, but sometimes B A and B move. Yeah.
And 30 kilometers.
Và chỉ là khoảng 30 cây thôi. Yeah, about 30 kilometers.
Đường đi thường là nó không cố định, chứ không phải là cứ đi
thế
này, vì lộ thế này coi như.
And the road to was changed every time.
Different road.
Did
the whole road change on Gundapurna, or did just different sections of it?
Tức là chỉ là các cái đoạn, cả cái đường, cả cái tuyến đường. The whole road changed. The whole road crossing the border changed. Ví dụ anh thử vẽ lại cái đường ấy cho ông.
Does that mean they had many roads?
Yeah, they had many roads.
It's a bit puzzling to me. I mean, I can understand the versionary thing, but I would have thought they were going down one of the main roads either.
No. Perhaps he drew the road. Từ điểm A đến điểm B. This is Vietnam.
Việt Nam đây thì đa số là cái khu vực mà tập những cái khu vực mà tập kết của mình ấy, của Việt Nam ấy, đa số là theo tôi nhé, tức là từ mình nhận thức của riêng của rất cá nhân thôi.
Enter
là khu
Lạng
Sơn. Là
that mainly we gather for our goods mainly in Lạng Sơn then.
Khu thứ hai là khu miền Trung, tức là từ
Thanh Hóa. And second is from Thanh Hóa to Hà Tĩnh. That the great ammunition depot was there.
Và khu thứ ba là khu Hòa Bình.
And the third one was Hòa Bình.
Cái còn mà gọi là tổng cái lực lượng tập kết mà để đi vào trong trong miền Nam thì chính là khu
Sipo Lào. And the general forces which would be sent to the south was gathered in Sipo Laos. Yeah.
Thế nhưng mà đường mà sang bên ở đây, ví dụ
chẳng
hạn cái
kho
ở đây
nhé. Yeah.
Ví dụ chẳng hạn
kho ở đây.
Thì đường đi là
the road to from this ammunition to that ammunition was gathered this way.
Trên thực tế là nó không phải là nó hoàn toàn là nó theo đường hẳn.
And it is not straight like that.
Yes, sure.
Mà có thể là do địa hình.
Because of the topography, you know. And it would difference. It was different from rainy season to the dry season. And especially, it was heavily bombed. Then to the road being like main road will hardly be used. Then they had to go zigzagging.
ví dụ như là chẳng hạn như chỉ có từ từ Hương Sơn mà vào đến Hà Tĩnh thôi, đi Đồng Lộc thôi, mà nó bị dọc này.
For example,
phải đến hơn một chục đường.
For example, from Hương Sơn, H-U-O-N-G, S-O-N, to Đồng Lộc. Yeah, Đồng Lộc, that means close to Quảng Bình. That we have 10 roads, more than 10 roads.
Thì có những cái đường nhựa trước rồi, nhưng đồng thời có rất nhiều đường đá và đường đất.
Then besides the main highway, we have many stone roads and dirt roads.
Mà chủ yếu là đường đất.
And mainly dirt roads.
Bởi vì nếu mà anh cứ đi đường theo đường trật tự, đúng trật tự như cũ thì chỉ có hướng bom.
Because if you follow one row all the time, then you just what you get would be the bomb.
Mà theo tôi là cái gọi là cái lực lượng, gọi là cái chủ lực mà đổ hàng của bằng ô tô ấy, thì chính là cái lực lượng mà nó rộng nhất chính là vẫn là từ miền Bắc mà đổ vào cái khu vực.
And I think that the main force that they transported by car, by truck, was from the north to Sepol.
Còn từ Sepol mà bắt đầu vào đến trong miền Nam, trong này thì thường là những đoạn những tốt
này. And just some small group coming from Sepol southward. They go by small group of trucks.
Yes.
Yeah.
Mà thứ nhất là cũng đi từng trạm.
And you know already that they go from one Bình Trạm to another Bình Trạm.
Yeah. Và ai đi đoạn nào thì người đó biết đoạn đó.
And each driver known only their section.
Mm.
Yeah.
Was that done deliberately?
Đấy là dứt khoát là phải như thế. Đấy là nguyên tắc.
Nguyên tắc chung là như thế.
Yeah, it was done deliberately, and that is the common principle. Như thế là để giữ cái bí mật đường. Yes, to keep the military secret.
Không có khả năng nào vận chuyển đường dài. Không có khả năng nào.
And it is impossible for them to go in a long road.
Vì đường hết sức xấu, đường xấu.
The road was so bad.
Right.
Yeah.
Đường xấu lắm. Ví dụ như ở trên đường nhựa này một ngày anh có thể đi tới 400 cây số. Nhưng mà đường rừng thì một ngày anh 30 cây số là anh đi suốt ngày.
That because you know that it is not car road like in the macadamized here that you can drive for 400 kilometers per day.
But
only 30 kilometers it took us one day, and we had to drive 9 times.